đó là lợi. Bồ Tát Phước Điền nói phước hạnh, tội hạnh, bất động hạnh là hai, cái này là ba phải không, nhưng mà nói hai. Ba hạnh thật tánh tức là không, không thì không phước hạnh, không tội hạnh, không bất động hạnh. Ở trong ba cái hạnh này mà không khởi ấy là nhập pháp môn không hai. Phước hạnh hiểu rồi, tội hạnh hiểu rồi, bất động hạnh là cái gì? Bất động hạnh là tối tối đến kiển hô chuông mấy chú lên ngồi đó, đó. Tức là ngồi thiền định đó gọi là bất động hạnh, cái hạnh bất động đó. Lúc đó không phải làm phước mà cũng không phải làm tội, mà đi tới chỗ yên lặng tịch tỉnh gọi là bất động hạnh. Thì ba cái hạnh đó thấy như là ba, nhưng mà thật tánh của nó đều là không thiệt, và không thiệt cho nên nó không có cái phước hạnh thiệt, không tội hạnh thiệt, không bất hạnh thiệt. Ba cái hạnh đó đều không thiệt thì không có khởi, mà không khởi tức là không có khởi chấp, mà không khởi chấp là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói từ ngã khởi hai là hai, tức là từ nơi cái ngã mà giấy khởi, giấy niệm đó là hai. À, thấy ngã thật tướng của ngã không có khởi hai pháp, nếu không trụ hai pháp thì không có thức, không có cái sở thức ấy là vào pháp môn không hai. À, bởi vì từ cái ngã mà khởi là phân biệt thì thấy nó có hai. À, bây giờ nếu cái thật tướng của ngã là không thiệt, không thiệt thì cái khởi phân biệt hai cái đó nó là sao? Nếu cái thật tướng của ngã không thiệt thì nó không có cái khởi cái pháp thứ hai nữa, tức là không khởi pháp phân biệt thì làm gì có hai. Bởi vậy cho nên nói rằng nếu không trụ pháp hai thì không có thức. Bởi vì niệm khởi đều là hai, phải không? Vì khi nào niệm khởi cũng niệm khởi theo đối đãi, bởi từ có ngã chấp cho nên mới khởi nghĩ, mới có niệm khởi, mà niệm khởi tức là hai. Vì niệm khởi là khởi phân biệt thiện ác, xấu xấu, hơn thua phải vấy. Mà nếu không có niệm khởi, không có khởi, không niệm khởi tức là không có khởi hai. Mà nếu không có khởi hai thì không có cái trụ nơi pháp hai, mà không có trụ nơi pháp hai thì không có thức. Thức nó phân biệt cái gì? Phân biệt theo cái đối đãi đó, phải không? Phân biệt cái này tốt cái kia xấu. Mà nếu không có khởi hai thì làm gì còn có phân biệt tốt xấu mà có thức. Vì vậy cho nên không có thức, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Tạng nói có cái tướng sở đắc là hai, nếu không có sở đắc là không thủ xả, không thủ xả ấy là vào pháp môn không hai. Đó, thì đây nếu chúng ta còn có cái sở đắc, vì sao còn sở đắc là tướng hai? Bởi vì được là được cái gì? Nghĩa là chúng ta được tiền, được của, được vật dụng, hoặc được cái gì đó, phải không? Thì có cái hay được và có cái bị được. Như vậy là nếu có thấy được là còn hai. À, mà bởi còn hai cho nên còn có thủ xả. Nếu không có được thì không thủ xả, mà không thủ xả là vào pháp môn không hai. Bởi vậy cho nên trong Bát Nhã chúng ta tụng đó, dùng cái câu dĩ vô sở đắc cô, vì không có sở đắc. Bởi không sở đắc cho nên mới Bồ Tát mới diệt hết điên đảo vọng tưởng niết bàn, rồi tới Phật thì tới tiến tới là vô thượng cái đẳng chính giác. Như vậy thì chính vì cái vô sở đắc đó mà Bồ Tát hay là mới thành tựu được công đức viên mãn, Phật mới có thể viên mãn cái Phật quả. Chứ còn nếu còn có sở đắc thì tức là chưa có nhập được cái pháp môn bất nhị, thì đâu gọi là Bồ Tát, đâu gọi là Phật. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói tối cùng với sáng là hai, không tối không sáng thì không có hai. Vì cái sao? Như người nhập diệt thọ tưởng định, không tối không sáng, tất cả pháp tướng cũng lại như thế. Ở trong kia nó bình đẳng, mà nhập ấy là vào pháp môn không hai. Bởi vì nói tối nói sáng là nói với cái người mà đương mở mắt, đương nhìn cảnh, đương sáu căn chạy theo sáu trần đó, mới có tối có sáng đối đãi. Nhưng người nhập diệt thọ tưởng định, tức là diệt tận định, lúc đó sáu căn không còn tiếp xúc với sáu trần nữa, thì lúc đó còn tối còn sáng không, còn đối đãi không? Bởi vậy cho nên lúc đó nó không còn hai. Như vậy thì nếu mà ai thấy tất cả tối sáng hay là tất cả các pháp, cái tướng nó đều không hai, thì đó là vào được cái bình đẳng. Mà vào bình đẳng là vào pháp môn bất nhị. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói: ưa Niết Bàn, chẳng ưa thế gian, ấy là hai. Nếu chẳng ưa Niết Bàn, chẳng chán thế gian, ắt không có hai. Vì cái sao? Nếu có trói, ắt là có mở. Nếu xưa không trói thì cầu cái mở làm gì? Thì ai cầu cái mở? Không trói, không mở thì không có chán, không có ưa, không có chán, ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Thì ở đây ưa Niết Bàn, không ưa sanh tử, sanh thế gian tức là sanh tử. Thì cái bệnh đó là cái bệnh của ai? Cái bệnh của mình. Bây giờ mình tu, mình ưa Niết Bàn mà chán sanh tử. Mà như vậy, nếu chẳng có ưa Niết Bàn, chẳng có chán sanh tử, thì tức là không hai. Bởi vì sao? Bởi vì nếu rằng có trói thì mới cầu mở, còn không trói thì đâu có cầu mở. Cầu mở làm gì? Thì bởi vì mình thấy cái thế gian là khổ, cho nên mình mới ưa Niết Bàn, phải không? Mà mình thấy thế gian khổ, tức là thấy thế gian thiệt, cho nên mới có khổ. Mà mình biết cái này thiệt khổ thì cầu cái Niết Bàn, mình cũng nghĩ Niết Bàn là thiệt, là vui. Như vậy cho nên mới có chán cái khổ, cầu cái vui. Bây giờ biết cái khổ không thiệt thì có cầu cái vui không? Cái khổ không thiệt thì còn cầu cái vui làm gì? Cái khổ không thiệt thì cái vui cũng không thiệt. Như vậy cho nên không có chán thế gian, cũng không có cái ưa Niết Bàn à. Như vậy tức là không hai. Tại sao? Bởi vì mình thấy thế gian là trói buộc, cho nên mình thấy Niết Bàn là giải thoát. Nếu mà mình không thấy thế gian trói buộc thì cầu Niết Bàn giải thoát làm gì à. Thì chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rõ ràng Tổ Tăng Sáng trả lời với Tổ Đạo Tín đó. Tổ Đạo Tín bạch và thượng, dạy cho con pháp môn giải thoát, phải không? Thì ngài nói sao? Ai trói buộc ngươi? Trước không có trói mà bây giờ cầu giải thoát. Bây giờ hỏi ai trói buộc, tức là tìm trước có ai trói hay không. Nên tìm lại nó, thưa không ai trói buộc hết. Nó không ai trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Đó, thì rõ ràng đúng cái ý này. Nếu mà trước không có trói buộc thì ai mà cầu giải, cầu mở. Cũng như bây giờ chúng ta đi thông thả, rồi tay chân tự do, có người lại nó để tôi mở trói cho mình, thì mình sao? Mình cười nó, chú ngu quá, tôi có bị ai trói mà mở, phải không? Trừ ra khi nào mình bị ta cột vô trong cây cột hoặc cây dừa, cây cao gì đó, mình đi không được. Mà ai đi ngang thì mình mới kêu làm sao? Mới cầu cứu, mở giùm tôi đang bị trói. Như vậy thì cầu cứu người ta mở là khi nào mình thực sự đang bị trói. Còn nếu mình không có bị trói thì cầu người ta mở làm cái gì à. Mà bây giờ sự thật là ai trói buộc mình? Mới chú tìm kỹ coi. Nếu có mắt thấy sắc mà đừng thành dính nó, lỗ tai nghe tiếng đừng thành dính nó, lỗ mũi ngửi mùi đừng thành dính nó, thì ai trói mình? Như vậy thì rõ ràng mình là người không bị trói, mà tự mình muốn trói, phải không? Mình chiếc dây mình trói mình thôi. Rồi coi như là tôi nói mình giống như con khỉ vậy đó. Thì có người họ sống tại dây, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu trắng, màu đen, quăng coi đẹp quá, cái thấy cái mình thích, cái mình chụp cái dây này thì quấn vào tay, chụp dây kia quấn hồi xong tay, mấy tay mấy chân đều được quấn chặt hết trơn. Lúc đó kêu trời, tôi bị trói khổ quá, như vậy ai trói? Tại cái hiếu kỳ thích mấy cái sợi dây đẹp, phải không? Cho nên rồi mình quấn rồi kêu người ta mở. Như vậy thì ai mở cho mình? Nếu mình tự quấn thì mình tự mở chứ ai mở cho mình bây giờ? Cho nên thực sự chúng ta không bị trói, mà tại vì cái mê lầm hiếu kỳ của chúng ta đó nó trói, phải không? Bây giờ bỏ cái mê lầm, bỏ cái hiếu kỳ đó thì có ai mà trói mình, phải không? Mà không trói thì câu mở làm gì? Như vậy thì cái chán và cái ưa đó, nếu chúng ta thấy được thực tính của nó thì không còn ưa, cũng không còn chán nữa. Bồ Tát Châu Đảnh Vương nói: chánh đạo, tà đạo là hai. Người trụ chánh đạo ác chẳng phân biệt tà là chánh, lìa hai cái này ấy là vào pháp môn không hai. Nói đúng ra thì chúng ta có cái nhìn bên này là tà, bên kia là chánh, cho nên mình tồi tà phụ chánh. Nhưng mà sự thực trụ chánh đạo là trụ chỗ cái tâm vô phân biệt rồi, thì lúc đó không còn phân biệt là tà là chánh nữa. Mà nếu lìa được hai cái đó thì vào pháp môn không hai. Bồ Tát Nhạo Thạch nói: thạch không thạch là hai. Thấy thạch, người thấy thạch còn không có thấy thạch, thạch mà người thấy còn không thấy thạch, huống là các phi thạch. Vì thế sao? Bởi vì con mắt thịt mà thấy đó, bởi vì do con mắt thịt mà thấy, còn cái huệ nhãn mới có thể hay thấy được sự thật. Mà cái huệ nhãn này không thấy, không chẳng thấy ấy là vào pháp môn không hai. Đây là nói thấy được lẽ thật và không thấy được lẽ thật, mình nói cho đó là hai. Nhưng mà chính cái thật đó nó còn không thấy thật. Ví dụ như con mắt phàm tục của mình thấy chỗ này, mình nói là không, trống trơn là không cái gì, phải không? Như vậy mình thấy cái chỗ trống trơn là không là thấy đúng thật chưa? Mình nói thấy chỗ này không, thật là không, nhưng mà có thật không không? Nếu thật không thì mình tiết ngọt rồi, rồi bụi nó đủ thứ trong đó, phải không? Như vậy thì con mắt thịt này không thấy đúng là thật. Mà đã thật không thấy đúng là thật mà mình nói tôi thấy đúng thật thì không có. Nó con mắt trí tuệ mới thấy là thật, mà con mắt trí tuệ thì không thấy hai, cho nên nó không thấy và cũng không chẳng thấy. Bởi vậy cho nên nhập pháp môn không hai. Thì như vậy chúng ta mới thấy mỗi vị Bồ Tát trình bày cái chỗ thấy của mình riêng từng phần, để giúp cho chúng ta phá hết những cái chấp. Chấp tình thành riêng, mỗi phần đều là một cái bệnh. Nếu chúng ta y theo một phần mà chúng ta nhập được ấy, thì có thể là giải được mọi bệnh. Nên một bài học của một Bồ Tát là một bài học chung cho tất cả. Đọc tiếp rồi. Huệ Thông: như thế các vị Bồ Tát mỗi vị sẽ nói rồi mới hỏi lại Ngài Văn Thù Sư Lợi: những gì là Bồ Tát nhập bất nhị pháp môn? Ngài Văn Thù nói: theo ý của tôi, đối với tất cả pháp không nói, không rằng, không chỉ bài, không phân biệt, lìa các cái vấn đáp, ấy là vào pháp môn bất nhị. Ở đây thì tới cái chỗ này là cái phần kết thúc của Ngài Văn Thù. Trước là các ngài dùng cái lời nói để giải bài, để phá những cái chấp lầm mê của mọi người. Bây giờ ngài Văn Thù ngài không còn giải bài căn cứ trên những cái mê chấp nữa, mà ngài nói chung rằng phàm còn có ngôn ngữ, còn có phân biệt chỉ bài, còn có vấn đáp, thì đều là nằm ở trong cái không hai, cái pháp môn đều là không hai. Nếu không còn có tất cả cái đó mới là nhập pháp môn không hai. Thì như vậy đây là phủ nhận tất cả ngôn ngữ, vì ngôn ngữ phân biệt đều là cái tướng đối đãi, cho nên nói rằng bạch đường ngôn ngữ hay là cái đường tâm duyên đó, vô thức đó là tâm duyên, ngôn ngữ và tâm duyên đều là theo cái tướng đối đãi. Vì vậy cho nên còn ngôn ngữ còn tâm duyên là còn đối đãi, lìa tất cả cái đó thì mới nhập bất nhị pháp môn. Đó là cái kết thúc bằng ngôn ngữ. Bây giờ khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật: chúng tôi mỗi người đã tự nói xong, nhân giả phải nói những gì là Bồ Tát nhập bất nhị pháp môn. Thì khi đó ông Di Ma Cật ngồi lặng thinh không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen: lành thai, cho đến không có văn tự ngôn ngữ, đây mới thật là nhập bất nhị pháp môn. Như vậy thì tới ông Di Ma Cật hỏi ông về cái pháp môn bất nhị này, thì ông chỉ ngồi lặng thinh không có một lời. Thì chỗ đó được Ngài Văn Thù khen, nhưng đó mới là chân thật nhập bất nhị pháp môn. Thì như vậy các vị Bồ Tát trước trình bày trật tam mà ngài không khen. Ở đây ông Di Ma Cật lặng thinh ngài lại khen. Đó là để cho chúng ta thấy cái trình tự, bởi vì tu hành chúng ta phải đi từ những cái chấp riêng rẽ, phá từng cái chấp nhỏ, những cái chấp nhỏ phá sạch hết rồi, rồi mới phá tới cái chấp ngôn ngữ, mà phá cái chấp ngôn, dùng ngôn ngữ phá chấp ngôn ngữ, cuối cùng dùng cái lặng thinh để kết thúc ngôn ngữ không thiệt. Thì như vậy ngài Văn Thù và ông Di Ma Cật một bên dùng ngôn ngữ để phá cái chấp ngôn ngữ, một bên lặng thinh để phá cái chấp ngôn ngữ, thì hai ông đều là thông cảm nhau hết. Nhưng mà không phải những gì Bồ Tát trước là dở, chính những gì trước á mới dạy mình hành, phải không? Là còn cái gì sau này á là kết thúc. Mà mình bây giờ đa số hay học theo ông Di Ma Cật, phải không? Hỏi gì biết ngồi lặng thinh. Thì lặng thinh nó tưởng là lặng thinh mà mình học ông Di Ma Cật á, chỗ đó là không còn nói bàn nữa, nói bàn là cạch. Đó là cái học lớn Di Ma Cật, chứ không phải là thiệt ông Di Ma Cật. Đúng ra thì phải có giải bài ở trước, giải bài cho khi thấu tột rồi mới bỏ ngôn ngữ. Thì như vậy đó là cái trình tự tu hành đưa mình tới cái chỗ chân thật. Như vậy thì cái phẩm bất nhị pháp môn này thực là một cái phẩm để phá hết mọi cái chấp mê sai lầm của chúng ta từ muôn đời. Nếu ai mà phá được những chấp đó thì ngay một lời dạy, một đoạn dạy của Bồ Tát là mình đã nhập cái vị Bồ Tát bất nhị pháp môn, tức là Bồ Tát rồi. Khi nói cái phẩm bất nhị pháp môn này, ở trong chúng đây 5.000 vị Bồ Tát đều vào bất nhị pháp môn được vô sanh pháp nhẫn, thì trong chúng đây mấy chục người có ai vào được chưa? Giơ tay tôi coi. Trong hội chỉ 5.000 người vào được bất nhị pháp môn cái liền được vô sanh pháp nhẫn. Còn mình ở đây sao nghe rồi không chịu vào? Mình cũng nghe đàng hoàng mà sao không vào được? Như vậy thì cái phẩm này là cái chủ yếu phá cái chấp đối đãi mà lâu nay chúng ta đương mắc kẹt, nghĩa là phàm cái gì đối đãi đều là hư dối, mà chúng ta lại cho cái đối đãi là thiệt. Bởi vậy cho nên được mê lầm muôn đời. Bản chất của mọi cái đối đãi không thiệt, thấy như vậy là đi thẳng vào cái bất nhị pháp môn. Thôi nghĩ
Yeah.